那么中文呢叫气经，气呀、啊、就是气和，这个气，气和，咱们叫气和呢，说是啊，这个经典呢，上气诸佛的理，下气众生的机，这叫气理气机，叫经。那么经有四种的意思，我以前讲经已经讲过了，那么现在呀，再把它有没有听过的再把它重复一下。这个经是个什么意思呢？经就是经者经理，就是一个道路，就是个净路。什么净路呢？这个经啊，所有的经可以又凡夫而达到佛的果位，而达到圣人的果位，所以啊，走这条路就叫经啊，是一个净路。那么这个经啊，又有贯奢常法这四个意思。什么叫贯呢？这贯就是贯穿起来，贯穿起来什么呢？贯穿所说意，这个佛所说的意呀、啊，就像用一条绳啊把它穿起来，怎么成为一穿，就贯穿起来，这是贯。奢，奢侈所化的机，所化的什么叫机呢？就是啊，对着一切众生说，见了什么众生就说什么法，说什么法就度什么众生啊。所谓因人施教，是因病下药，因为这个人呢来给他说法，这叫因人施教。因病下药，这个看每一个众生有什么毛病，就给他一副什么药给他吃，这叫观机斗教，因人说法。那么这种的都叫奢侈所化机。什么叫常呢？古今不变于常啊，从古到现在呀，你不变，一字也不去，一字也不添，因为它没有变更，所以叫一个经，叫一个常啊，就恒常不变。那么法，法呢就是三世同尊曰法。三世是过去世、现在世、未来世，这三世的众生啊，都应该遵从啊这个法而修道，而成佛，而教化众生啊，都应该依照这个方法去过去。所以呀、啊，这具足这贯奢常法这四种意思，所以叫经。经啊，
ngài tiến hóa đang giảng về cái mục đề của cái kinh, thì tới cái chữ kinh, kinh là cái văn từ chung để mà mô tả những cái lời Phật dạy. Cái kinh có nghĩa là khế hợp. Kinh dịch ra là Tu Đà La tiếng Phạn, thiệt ra theo phiên âm theo tiếng Hoa là Tu Đà La, có nghĩa là khế hợp. Có nghĩa là cái kinh nó mô tả cái dụng ý của Phật, cái lời Phật dạy mà nó tương ứng với cái khả năng quý vị có thể thâu nhập được. Nói cách khác, Đức Phật á, nhận ra được cái khả năng của quý vị, cái căn cơ của quý vị. Thành ra mỗi cái căn cơ, mỗi khả năng mọi người đó cái tiềm năng mọi người đó. Thì Đức Phật nói là với cái trường hợp như quý vị ấy, thì muốn tiến bộ phải tu theo cái phương pháp này, đi theo con đường này thì sẽ tiếp tục tiến bộ. Bởi vậy cái ý nghĩa đầu tiên của cái kinh đó là cái con đường để tất cả mọi người có thể đi theo con đường đó để mà tới cái thánh quả. Bởi vậy những vị pháp sư phải giảng kinh, người thầy với cô phải giảng kinh. Kinh là cái có những cái phương thuốc để chữa cho những cái bệnh tật của chúng sanh. Cái chữ kinh nó còn có nhiều nghĩa khác nữa. Ngài chỉ nói có bốn thôi. Cái chữ đầu tiên hết đó, ý nghĩa đầu tiên bốn cái ý nghĩa mà chữ của kinh đó, là Ngài tiếng hóa giảng đó, là chữ ngầu chữ diệt quan tiếng đầu chữ toàn, thầy không biết tiếng Việt là gì vậy. Tức là kết lại, giống như cái việc kết hoa lại để mà là tạo thành một cái vòng hoa. Trong cái kinh đó là có là một cái sự kết hợp rất là khéo léo, rất là tài tình tuyệt vời của cái giáo lý của Đức Phật dạy. Những cái vị chưa thấy được cái kết vật, cái cơ hội nó tuyệt vời như vậy thì vị vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cái ý của Phật. Hẳn như có người có khả năng có học thuộc lòng cái kinh gần thuộc cái kinh Kim Cang rồi, 95% thuộc rồi, còn có một vài chữ này nọ nó không có nó chưa hơi trật một tí thôi, một vài chữ thôi, không còn bao nhiêu hết đó. Thì thầy nói cái đó là một cái thành công rất là lớn lao, nhưng để cái lớn lao còn lớn hơn nữa là khi quý vị thuộc lòng xong, quý vị đọc ngồi tụng như vậy, ví dụ như là vẫn như thấy một cái sự kết hợp của những cái giáo lý Đức Phật dạy nó rất là tuyệt vời. Vì cái tụng kinh, nhưng mà từ từ ngày đó quý vị sẽ thấy được, và nhiều vài kiếp sau quý vị sẽ thấy. Cái ý kiến ý nghĩa khác của chữ kinh đó, nghĩa là thường. Thường Ngài nói là tam thế của chúng sanh, từ quá khứ cho hiện tại vị lai đều phải theo cái kinh này mà tu. Có nghĩa là cái kinh đó, những lời kinh dạy là một cái kho tàng, nó vượt thời gian. Thì đối với thầy cái đó là khuyến khích để thầy tiếp tục giảng kinh cho quý vị. Thường thường cái giảng pháp hội kinh của chúng ta rất là ít người tới. Không phải riêng quý vị không đâu, phải có những người mà quý vị không thấy được. Đã như vậy không rồi, trong tương lai mình sẽ bỏ thời giờ đó để mà còn đầu tư nhiều thời giờ hơn nữa để mà chú thích cái kinh, soạn thành một mặt thành một cái chú thích, để trong tương lai những người trong tương lai có thể đọc chú thích mà tu. Đó là thầy muốn làm như vậy, tiếp tục làm như vậy để tỏ lòng biết ơn với những cái vị tổ sư, những vị đại pháp sư bỏ thời giờ giảng kinh, và những đệ tử của Ngài bỏ thời giờ ra, cống hiến thời giờ ra để mà in kinh, để mà sửa soạn kinh, hoặc là sửa soạn những cái băng kinh để cho chúng sanh đời sau tương lai tu. Tại vì thầy là một người đã từng được cái lời đó. Mặc dù thầy không có được cái phước báo để mà đích thân ngồi đó nghe Ngài tiếng hóa giảng, thì phải chi hồi đó mình có cái đủ cái phước báo để mà nghe đích thân hỏi Ngài tiếng hóa những cái lời giảng của Ngài mình mới hiểu. Tại hồi lúc mình đọc lần đầu đọc có nhiều thắc mắc dễ sợ. Cái đó đối với thầy chỉ là một hành động rất là nhỏ nhỏ, biểu tượng trưng cho cái sự biết ơn, lòng tri ân của những cái vị tiền nhân. Là cái nhiếp. Cái nhiếp quý vị có thể nhiều dặn nghĩa nhiều cách. Quý vị biết cái chữ nhiếp này có cái nghĩa mà không ai dặn hết, không ai để ý tới chuyện đó hết. Nhiếp là thu hút người ta tới gần hơn, vào trong. Để làm cái gì? để phát lòng tín. Thứ nhất nhiếp là để mình có thể tới gần những người giống như mình. Như là quý vị có, quý vị nhìn xung quanh mình có nhiều khác, người mắc khí, người mắc lồi, ha, người mắc lé, quý vị có một cái điểm chung chán đời. Thời nay bây giờ nói lại thì mới nhớ lại quá khứ mình đó, bé ra mình cũng trước mình còn chán đời dễ sợ. Một sáng thức dậy là mình mở mắt ra mình thấy ô sao một đời nó khó khăn quá, nó mệt mỏi quá, nó chán chường quá, tại sao đời nó khó khăn như vậy. Còn Phật tính không? Mình có vì vì có chung vậy, có cái điểm chung gì thế thôi, nhiều hơn cái vị tưởng chàng mình sợ má. Mình khâm phục Phật Bồ Tát. Người ta nhìn cái vị thấy không ra, thực ra cái tâm cái vị rất nóng cái vị đó, có những cái cao vọng. Mình gặp những người chung như mình có cái lòng mình phấn khởi, mình tin tưởng hơn. Thế nhưng mấy năm trước thầy tu, thầy cứ thử thắc mắc hoài, mình là người nhí nhất làm những chuyện này hả? Cái chuyện khác quý vị không biết đó, là khi vị Phật tử được thu nhiếp vào để bảo vệ quý vị. Cho những cái người kẻ thù của quý vị, họ tới chùa họ phải đứng ở ngoài, không thể vào mà phá quý vị được. Vào đây phải tu. Cái đó là cái nhiếp. Cái thứ tư mà Ngài Thiên Hóa nói là cái phương pháp. Rồi để có người hỏi với thầy. Có người mới hỏi thầy gần đây trên mạng người Việt, tiếng Việt. Ngài nói là bạch thầy, con nghe nói thầy là tu theo cái pháp của Ngài Thiên Hóa. Ngài cái sự khác biệt giữa cái phương pháp Ngài Thiên Hóa với phương pháp tình không là cái gì? Thì biết Ngài Thiên Hóa có nhiều người theo Ngài hơn là người theo Ngài Thiên Hóa không? Ngài tịnh không á, thầy tịnh không á, hòa thượng tịnh không á, là một thầy tịnh độ mà đã tu, từng tu bên người Hoa, đều tu bên Đài Loan, tại theo một người thầy là cư sĩ theo Tây Tạng nữa. Quý vị nghĩ sao? Tại nào quý vị biết không, Ngài Thiên Hóa là đại thừa. Tại sao vậy? Tại có người nói là Ngài Thiên Hóa thì có chủ trương là tịnh độ, đồng tu, song tu. Thì nói không có, Ngài Thiên Hóa là ngũ tông đều tu hết. Tại cái đại thừa nó có đầy đủ hết tất cả. Không phải chỉ là thiền không, không phải chỉ là tịnh độ không, không phải chỉ là mật tông không. Tất cả đều có trong đó, mới gọi là đại thừa. Thì khi mình ngoài tịnh độ đại thừa, thiệt ra mình nói nhắc cho người ta biết đó, cái tịnh độ mình không phải chỉ là tịnh độ không đâu, mà chính là tịnh độ của tất cả. Những người như quý vị đã hiểu biết nhiều rồi. Thứ nhất, cá nhân thầy, thầy không bao giờ chấp nhận một cái người tài gia dạy cho thầy tu được, coi người đó là sư phụ mình được. Tại sao như vậy? Tại Đức Phật nói cái pháp của ta đó là do tăng truyền. Rồi sự thật là có người nói than phiền nó, ủa không có ni sao, nó không có ni, thực sự không có ni, thiệt ra sau này mới có ni. Thành ra có người sư cô mà nói tôi có quyền giảng pháp, có quyền truyền pháp, thì nói cô không có quyền. Thì có những cái người ni cô sư cô có quyền truyền pháp, trong truyền thống thì Phật giáo đã có rồi. Những cái người như vậy thì họ đã giác ngộ rồi, thì không còn phân biệt cái giai cấp giữa nam với nữ, tăng là ni nữa. Những người giác ngộ là những cái trường hợp đặc biệt. Những người như vậy mình không gọi họ là tăng ni nữa, mà gọi là thánh nhân rồi. Đối với thầy đó, nếu một cái người tài gia mà dám tự ý mình đi dạy một người tăng, mà tăng người ni đó, thấy cái người tài gia là chưa hiểu gì, thầy có vấn đề ngay lập tức. Phật nói nữa. Tăng muốn dạy mà tăng muốn học dạy học cái pháp phải tìm người tăng mà dạy. Tại sao mình đi dạy ông tăng làm cái gì? Nên cô hoàn toàn bắt lẽ, bắt lý thôi, bắt bẻ thôi. Ủa chứ bây giờ có nhiều trường hợp người tài gia ta giác ngộ rồi, người ta muốn quyền dạy sao? Thầy nói có, mà cũng là không. Nếu như thầy là người tài gia mà giác ngộ, thì chắc chắn thầy không phải trường hợp đó. Ok. Thầy sẽ không bao giờ đi dạy Phật giáo Đại Thừa hết. Tại sao như vậy? Cái người tài gia mà dạy người xuất gia thì cái người khác sẽ đồn với nhau, nói tới ông thầy kia ông giỏi hơn ông sư kia nhiều, mà ni cô kia nhiều, thì không phải quý vị đang phá hại hủy hoại cái tam bảo không? Nếu mà nếu như thầy mà người tài gia đó mà đã giác ngộ rồi thì thầy muốn giúp người ta hiểu Phật giáo thì thầy sẽ giới thiệu những cái người khác tài gia xuất gia khác tới những cái vị tăng ni mà đã giác ngộ rồi, họ biết nhau.
Thầy sao con thấy có nhiều chỗ mấy cái vị đắc A La Hán rồi là phải vô trong tăng rồi không phải tịnh chứ không bỏ sư sĩ
tầm bậy, nó tầm bậy. Đức Phật không bao giờ nói những cái chuyện như vậy, nói tầm bậy. Quý vị, nếu quý vị đã giác ngộ rồi mà quý vị đã hiểu Phật giáo rồi đó, Đại Thừa rồi, tại sao quý vị đi cạnh tranh mấy ông sư làm cái gì? Quý vị cạnh tranh mấy cái vị sư giác ngộ làm cái gì? Quý vị làm như vậy là quý vị đang phản bội lại những cái người thầy, những người sư, những người thánh nhân đã giúp quý vị đắc giác ngộ. Lý do thứ nhì, nếu như thầy thiệt sự mà thầy muốn dạy quý vị, mình giác ngộ rồi mình dạy quý vị, muốn dạy quý vị đó Phật pháp đó, thì xuất gia đi, quý vị giác ngộ rồi. Nhà hàng quý vị tới thầy nó là quý vị nhà hàng ông nhập trưởng ông tới gặp thầy nó này, vì ông nhập trưởng nói với thầy con tại gia thì con giác ngộ rồi, vì con muốn xuất gia, thì cho phép ông này làm người thế pháp sinh rồi lập tức, không cần phải làm người sa di. Tại sao như vậy? Tại thầy tin đó, những cái người giác ngộ như mà cô Miria với ông nhập trưởng này không bao giờ nói dối thầy đâu. Thành có nhiều, rất nhiều lý do mà không nên dạy cái Phật giáo. Thằng cô một thọc về bến xe, cô bắt thầy phải nói nó hụt tẹt ra. Thầy nói bây giờ thầy nói quanh nó co để không muốn nói thẳng cái gì. Cái người tài gia mà làm những chuyện thâu một người đệ tử là người xuất gia đó. Ok, thì đối với thầy cái người này chưa có trí huệ gì hết, không cần học, không cần đọc sách. Đối với thầy không phí thì giờ, đời mình có nhiều chuyện quan trọng phải làm. Thứ nhì, không có một cái dòng. Tại sao mình cần cái dòng? Một cái dòng đó, một cái tông đó, nó có cái phương pháp đào tạo nhân tài của họ mà đã thành công trong quá khứ rồi, đời đời kiếp kiếp đã thành công rồi, bởi vậy mới gọi là cái dòng. Cái người nghèo mới không có dòng. Ngài Trung Hoa ngài tu một mình, sự thật á, như vậy là Phật Bồ Tát dạy ngài. Nhưng khi ngài bắt đầu dạy, ngài lập tức đi kiếm ngài Hư Vân. Từ đó ngài Hư Vân ngài nói sao? Như thì ta chứng nhận con là một tổ sư của dòng Quy Nguyên. Ngài Trung Hoa thì nhắc lại cái việc ngài lúc ngài tu chứng minh thôi. Rồi khi mà ngài muốn dạy đó, bắt đầu dạy đó, huấn luyện đào tạo nhân tài đó, thì ngài đi tìm chứng minh sư. Để làm cái gì? Để giúp cái vị an lòng, vững tin là cái phương pháp mà ngài áp dụng là phương pháp đã có sự thành công rồi. Cho nên cái người này không có cái dòng, thành đâu có biết lì niệm Phật đâu. Đối với người thầy là người học ở xứ Tây phương này á, mà nói dài về cái pháp môn tịnh độ niệm Phật, thầy hỏi ngay lập tức. Các bậc thầy niệm Phật là sao vậy? Phương pháp niệm Phật thầy là sao vậy? đâu có phương pháp gì đâu, không có phương pháp gì để mà niệm Phật hết. Ý thầy nói là thầy không muốn chỉ trích hoặc là muốn chê bai người khác, đó không phải chuyện của thầy. Thầy dùng cái cơ hội này để cho dẫn chứng cho quý vị thấy cái quan trọng, cái tầm quan trọng lớn lao của một cái phương pháp để mà tu hành. Phương pháp mà nó hiệu nghiệm thì kết quả quý vị nó lớn mà rất là lẹ. Thầy nói ví dụ như thầy nói đó, quý vị, người ta cứ lầm tưởng, rất nhiều người lầm tưởng rằng á là tu thiền á, tu luyện thiền á là quý vị phải ngồi xếp bằng hoặc là ngồi bán già này nọ. Có những người khác mà người ta không ngồi nữa, người ta ngồi tà chơi, người ta vẫn nhập định được như thường. Thành cho quý vị thấy những cái phương pháp tu luyện của thiền nó rộng lắm, rộng hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Tại sao chúng tôi khuyến khích quý vị ngồi kiết già làm cái gì? Tại sao? Có cái phương pháp. Hả? Tại sao vậy? Cái giáo liên quá vững, mình cãi lộn không được. Đồng ý. Hả? Tập kiên nhẫn. Có kiên nhẫn hay trọng lắm. Tại sao ngồi kiết già làm cái gì? Tại sao thầy cứ dạy, cứ khuyên cái vị ngồi kiết già mà không ai muốn ngồi hết? Thầy hỏi có phải như là quý vị không ai muốn ngồi kiết già, ai cũng đồng ý là không ai muốn ngồi kiết già hết á. Thầy đang dạy quý vị về cái thất bại. Mỗi lần quý vị ngồi kiết già, quý vị sẽ thất bại. Quý vị ngồi được bao lâu? Trước sau quý vị cũng phải bỏ cuộc tại cái đau quá chịu không nổi. 20 năm rồi thầy cũng như đau quá thầy chịu không nổi nữa. Mỗi lần mình ngồi nhưng mà mình thất bại, quý vị biết khiêm tốn. Hai con quỷ nó tới, bà kể chuyện ông thầy trước chuyên môn đi tụng kinh, mấy tụng đám mà, rồi gặp trời mưa phải ngồi dưới cầu đợi mưa tạnh, thầy ngồi đó, thì đó có hai con quỷ nó tới, nó đem một cái xác nó tới, nó đang ăn ngấu nghiến, nó nhìn lại ua. Người này sau lưng mình có cái tháp màu vàng, bằng vàng, đó là cái chỗ mà ông thầy nó ngồi xếp bằng đó. Hai người đứng vậy là bước lại rồi ông sư mới nói là cái gì ngồi lâu chân nó đào quá, rồi bây giờ thôi mình giải bớt đi, mình ngồi bán già đủ rồi. Hai con quỷ nó nhìn nó thấy cái tháp nó trở thành là cái tháp bằng bạc. Nên lát sau đó, ông thầy Ca Lâm này ông ngồi chân bán già cũng đau nữa. Ông phải giải cái chân ra luôn nữa. Thành con quỷ nó nhìn thấy làm cái tháp bằng gì đó, bằng đất sét. Ông thầy mới giác ngộ rằng là mình phải ngồi kiết già. Ông ngồi kiết già lâu cái bụng sau này giác ngộ. Sau nhờ quỷ dí mà nổi mà giác ngộ. Tại cũng khi nó thấy cái tháp nó bằng đất sét á, bắt đầu nó đứng về nó đánh. Thành một cái chuyện quý vị ngồi làm kiết già thôi đó, thì có thể ngồi đây giảng quý vị nghe những cái bài học quý vị có thể thu nhập được từ một cái tư thế kiết già thôi đó. Tới mà 24 tiếng rồi thầy nói cũng chưa xong nữa. Cái phương pháp nó thâm sâu như vậy đó. Đồng thời người ta hỏi thầy nói một tí thôi, thầy nhả thêm một tí. Cái phương pháp nó tuyệt vời như vậy đó. Thành cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, thành cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái kinh nó đang mô tả một cái phương pháp tu luyện nó quý vị không thể tưởng tượng được. Quý vị phải có đủ phước báo vô lượng phước báo mới có thể có cái cơ hội, có cái duyên để mà nghiên cứu cái kinh điển. Nói cái gì biết, ngay một cái vị chỉ cần tôi nghe giảng kinh một lần thôi, ngài Tương Hoa giảng kinh một lần thôi đó, phước báo quý vị so với cái người mà đọc cái kinh này của người khác giảng đó, nó còn nhiều hơn nữa. Thầy nói cho rõ, cái người mà nghe cái giảng nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, mà do một ông thầy khác giảng dịch ra, nó không thể nào so sánh được cái phước của người mà ngồi nghe được cái kinh ngài Tiếng Hóa giảng, không thể tưởng tượng được. Đây, cái ngài Tiếng Hóa giảng là một cái chủng tử nó quý báu nhất cái vị có thể khó được. Bên này, cái phía bên này á, có những chủng tử nó lẫn lộn trong á, cái vị tu hành gặp những chủng tử như vậy, cái vị sẽ có nhiều vấn đề lắm, nó loạn sang ngầu trong cái vị, có thể là phân biệt cái nào đúng cái nào sai được. Đó là ngày hôm nay mình bỏ thời giờ mà nói về cái ý nghĩa của chữ kinh thôi đó. Có kinh nào mà nói là mình phải cần ngồi kiết dạ là không? Có kinh nào nói mình phải ngồi kiết dạ là không? Có kinh nào nói không? Hả? Đây là cái kinh thánh của cái dòng của Thiền Tông. Trong kinh này có nói mình ngồi kiết dạ là không? Có là không? Không có đâu. Thế vậy không có kinh nào thấy được chắc như vậy, chắc là không ngồi cái kia không sao hết đó, rất là tốt. Yes. Có không?
Nhưng mà tất cả tổ sư lúc mà về Tây Phương rồi, tôi thấy cái giảng hay
không,
thấy
mình muốn biết sự thật không? Mình muốn nghe sự thật không? Ai muốn nó có thế này, khi mà thầy nói sự thật thì vì chắc chắn không muốn nghe đâu. Hay cái vị chắc chắn hay là không, muốn nghe không, cái sự thật nhiều khi nó choáng tai lắm. Yes. Bây giờ nghe ai cũng đòi nghe hết, thầy mới bây giờ thầy cũng dám nói nữa. Tại bây giờ có 5-6 người nói thật ra cái gì buồn sẽ không muốn trở lại nữa. Mình có thể đợi 5 năm nữa, khi mà thầy giảng xong hết kinh này mình nói thật thật được không? Sự thật á là cái gì không cần phải ngồi kiết dạ. Không cần như ngồi. Những người đã theo thầy một cách mù quáng 8 năm vừa rồi đó, quý vị đã bị bịp rồi, bị lừa gạt rồi. Tôi gạt 8 năm trời. Tại nhật. Cái sự thật là cái vị mà ngồi kiết dạ, câu hỏi là có cái thầy nghe thầy như cái ý của cô hỏi là nếu mình ngồi đấy cái bằng tọa mình nó sao? Thế cái bằng mình ngồi lâu quá bằng tọa mình nó nát á. Người tàu lập tức nói là bây giờ tôi biết sự thật của thầy rồi, bí mật của thầy rồi, tôi giải chứng là tôi ngồi nữa. Bây giờ không ai tin thầy nữa hết. Ngừng lại đây. Cái gì không cần ngồi kiết dạ, bằng cớ thầy chỗ nào?
Thấy cái chuyện mà tổ lấy ngói mày đó, cái ngày kia nó ngồi là Phật, nó vậy lấy ngói mày là Phật
được. Nghe người ngồi mày con biết là ai không? Là Mã Tổ đó. Bằng cớ thầy đâu? Sự thật á là cái gì biết không? Trong cái lịch sử của Đại Thừa mình đó, là vô hằng hà sa số, đã vô lượng vô biên chúng sanh đã đắc đạo mà không ngồi kiết già, cũng không ngồi bán già luôn nữa, vô lượng vô biên.
À, bây giờ mới tới cái sự thật.
Thầy nói quý vị nghe không? Thầy nói tối nay thầy sẽ tiết lộ cái giật cho quý vị nghe. Vì nghe một cái là người, mấy cái bà mà người Hoa là tức giải chứng ngay lập tức. Nó chưa phải là cái sự thật, nó chưa hết. Thầy nói chưa xong. Thầy nói chưa xong chứ không có gì hết á. Ok. Nghe còn lại không? Hả?
No.
Ôi, giờ thôi không muốn nghe nữa đâu, không muốn nghe nữa. Ai ngồi trong kiết già thì gọi. Rất nhiều người đắc giác ngộ mà không có ngồi kiết già. Một cái vị thiền sư đắc giác ngộ khi đang cuốc đất. Nó sẽ người làm như vậy, ngồi kiết già mà làm gì được? Vì thấy rõ ràng. Tại mỗi lần thầy giảng pháp, thầy biết quý vị không tin thầy, tại thầy là tiểu tăng, không ai tin lời thầy hết. Thầy phải có bằng chứng mới được. Thầy nói thầy chứng minh rằng hết, là quý vị không cần ngồi kiết già mà vẫn giác ngộ như thường. Nhưng nếu quý vị muốn đắc vãng sanh sớm hơn, nếu quý vị muốn giác ngộ sớm hơn, quý vị muốn khỏe mạnh hơn, nếu quý vị bớt tinh thần căng thẳng hơn, nếu quý vị muốn hạnh phúc hơn mà bớt chán đời hơn, quý vị nên kiết già, ngồi kiết già. Đó là sự thật. Thành là sự thật đó. Cái pháp môn kiết già là cái pháp môn để giúp quý vị có cái cơ hội lớn nhất mà có thể đắc giác ngộ kiếp này. Còn tin tưởng thầy được không? Thầy giảm bớt.
Giống như một khối xi thể thực sự. Dạ mà chúng sanh á, giống như là một khối thể thế. Dạ mà cái thể có cái xi thể thực á, sẽ bị cái xi thể thực xi xong. 所以呀、啊，刚才这个奢字，就是这个奢侈所化之机，皆佛法就犹如一块吸铁石，众生就好像一块铁，用这个吸铁石把这个铁一吸，就吸到这个吸铁石上。所以呀、啊，现在。这个楞严经一讲啊，这是楞严吸铁石。为什么叫坚固呢？那吸铁石也是坚固，可是这个楞严呢，比那吸铁石还坚固。要是把这个众生吸上了，绝对不会再堕落，不会再去下地狱转恶鬼啊，变畜生啊，不会的。为什么呢？这个吸住啊，想要跑也跑不了，想要掉也掉不下去了。啊，你说就是这么妙啊！所以这位来听经的人呢，啊，一来不来听经啊，就啊不要讲了，一来听经就被吸住啊，吸的，想听完了这一段，你给他听了一段啊，真有点意思啊。是有点甜味啊，这个味道是很甜的，所以啊，那么这个经的意义大量是这样。
Chỉ có thêm cái điểm khác mà Ngài Tiên Hoa Ngài nói khi mà giảng kinh này á, cái phần này là Ngài nói về cái nhiếp, nhiếp là giống như cái nam châm vậy đó. Đá nam châm nó hút những cái miếng sắt vào. Thì cái hút đó hồi nãy mình giảng là cùng giống, cùng đồng loại, cùng là cùng là để mà bảo vệ quý vị. Còn một cái động tác khác nữa, công dụng khác nữa để giúp quý vị khỏi bị đọa, quý vị theo cái phương pháp này tu thì quý vị sẽ không đọa.
Hiện tại tại ba cái toàn bộ Đa Tạng Kinh phân thành 12 bộ, 也可以说12类，也可以说是12门，也可以说是12种。总而言之，这有12部，这个部都是什么呢？有长行部，有重诵部。什么叫长行部呢？长行部啊，就是在这个经里边有这个一行一行的很长的，这叫长行部。什么叫重诵部？这个重诵是重复的再把它说一遍，说这个长行的啊，把它重复说一遍，就叫重诵记。这是一部长行，是一部重诵，是一部，这是两部了。还有受记，这个受记也是一部。怎么叫受记呢？在这个经典上呢，有啊，释迦牟尼佛为某一个菩萨受记，说是啊，如遇某某劫啊，应该成佛。你的名字叫什么？你的寿命有多长？你的教化众生有多少？你在什么国度里头？啊，都给他预先呢告诉他，这叫受记，受一个记别号。好像释迦牟尼佛就是燃灯佛给他受记。
整部经呢，有几个类。Thầy chia phân chia ra thành 12 bộ. Cái ba bộ đầu tiên hết đó là trường hàng, trung tụng và thọ ký. Cái trường hàng là những cái phần đa số tất cả kinh đều có trường hàng, những cái lời Phật dạy đó đều thường thường ghi chép ở lời trường hàng. Cái thứ nhì là trung tụng. Thường thường dùng trung tụng đó, cái mục đích đó là để nhấn mạnh cái lời dạy. Hàng như nhiều khi cái trường hàng nó hơi dài dòng một tí, dạng quá phức tạp đi, thành ra nhiều khi Đức Phật là dùng cái trung tụng một cái câu thơ, một cái bài thơ để mà tụng lại, để nhấn mạnh lại cái lời dạy, những cái điểm dạy quan trọng. Khi quý vị tới nghiên cứu cái kinh Hoa Nghiêm á, sẽ có nhiều cái trung tụng và cái đề tài thứ ba là cái loại thọ ký. Lúc này những Đức Phật đã nói báo tiên tri cho biết trong tương lai một người nào đó sẽ thành Phật. Cái mà đặc biệt ở chỗ cái có nhiều cái dùng của nó. Cái mà đối với thầy, cá nhân thầy, ngài thấy được cái tương lai nó rất là xa vời. Ngài nói một cái người mà đang bị đọa địa ngục này, cái người đang đọa địa ngục, mặc dù ông đang đọa địa ngục vì trong quá khứ ông đã tạo những cái thiện chủng rồi, ông đã từng trồng cái chủng tử bồ đề rồi, mặc dù kiếp này ông bị đọa, ông bị lạc đường, mặc dù kiếp này quý vị ông đã bị lạc, ok, nhưng đều tại vì trong quá khứ ông trồng chủng tử tốt rồi, chẳng hạn như ngồi kiết già. Nhớ cái phương pháp mình của chùa mình đấy, thầy dạy cái việc ngồi kiết già để cái việc có thể thành Phật sớm hơn, vì những cái chủng tử tốt như vậy thì trong tương lai nó rất rất là xa xa, thiệt xa, quý vị sẽ thành Phật. Mặc dù quý vị đang bị kẹt bây giờ, là kẹt lớn dễ sợ lắm, nhưng trong tương lai sẽ thành Phật. Nó đối với thầy nó rất là làm thầy nó kiên tâm được. Đức Phật thấy được cái xa như vậy, thì mặc như vậy mình mới có cái an tâm. Mình có làm chuyện tốt và làm chuyện xấu, mỗi ngày mình làm chuyện xấu, chuyện tốt, mình khuyến khích thầy nên tiếp tục làm nhiều chuyện tốt hơn chuyện xấu. Thầy nói đối với Đức Phật trí huệ rất là hay, là tại vì Ngài thấy được cái tương lai nó xa vời, không thể tưởng tượng được, mình không thể tưởng tượng được, đếm không được luôn nữa. Mỗi cái bộ trong kinh đó, nó có ở đó là có cái lý do đó, có cái dùng của nó, không phải là chuyện khơi khơi đâu. Thì nghe những cái chuyện 12 bộ, 12, 20 năm mà không ai giảng như vậy đó. Cái sự cấu tạo, cấu trúc, sự sắp đặt của lời dạy của Phật nó tuyệt vời. Ai thắc mắc gì không? Tuyệt vời, đẹp dễ sợ. Không ai thắc mắc thì mình ngừng lại ở đây.